Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia sẻ một đề tài nơi có cái tính hơi chuyên môn một chút, và mong đại chúng lắng nghe để mình thu thập ít nhiều sau này mình chia sẻ với những ai hỏi mình về cái ý nghĩa của Đức Phật Đản Sinh. Thì kính thưa đại chúng, đề tài hôm nay thì xin chia sẻ với đại chúng là ý nghĩa của 7 bước hoa khai. Thì trước khi đi vào sâu vào cái đề tài thì thầy xin chia sẻ rằng là một cái sự kiện mình ôn lại, cùng nhau ôn lại một tí về cái sự kiện đản sanh. Thì quý vị nhớ rằng là theo cái phong tục của người Ấn Độ đó, thì là mỗi lần người phụ nữ mà hoài thai sắp đến kỳ sinh nở thì rằng là người phụ nữ thường về quê ngoại để sinh con. Đây là phong tục chung của người Ấn đó. Cứ có khoảng chừng nửa tháng cho đến một tháng sắp đến kỳ mà khai hoa nở nhụy là người đàn bà về lại quê mẹ của mình mà sinh con. Thì Hoàng hậu Maya cũng trong cái tinh thần đó. Thì có một buổi sáng nọ đẹp trời, Hoàng hậu cùng Sa Giá cùng đoàn tùy tùng đi về quê ngoại đó. Thì trên con đường đi về đó, Kiều đang khinh bà như thế, bà thoảng nghe trong không gian có một cái mùi hương rất lạ. Nào giờ và chưa bao giờ mà nghe được cái mùi hương lạ lùng như vậy. Nó rất là thiên đường, cái mùi hương rất là thiên đường. Thì bà mới vén cái bức màn của Kiều ra và nhìn xung quanh thì bà chợt thấy một cái cây hoa bên đường khai một cái loài hoa trắng muốt mà rất là to. Thì bà mới bảo gia nhân tùy tùng dừng Kiều lại và là bà đi lặng lẽ, đi lặng thầm những bước chân rất là cẩn trọng đi về cái hướng cái cây đó. Mà bà đưa cái tay lên giống như bà muốn cảm nhận cho rõ. Thật ra bà đưa cái tay lên không phải định hái cái hoa, muốn cảm nhận một cái loài hoa đang tỏa một mùi hương, một hương rất là kỳ lạ, kỳ diệu như vậy. Thì khi bà vừa với tay lên thì Đức Phật đản sanh, khai hôn hữu đản sanh. Đó là sự kiện Đức Phật ra đời. Thì quý vị biết rằng là lúc đó chưa có cái cây mà khai hoa đó, chưa có cái tên là hoa vô ưu. Hoa vô ưu là sau này mới đặt tên, còn lúc đó không ai có cái tên, không ai biết nó là cái cây gì hết. Đó. Thì khi Đức Phật đản sanh là trong sự ghi lại địa cầu 6 lần chấn động, 7 lần chấn động, như là địa chấn đó, rúng rính. Và nhiều cái quang cảnh của Đức Phật đản sanh như trong kinh điển, trong sử mô tả thì quá đẹp, quá lộng lẫy, quá huy hoàng. Có một cái bài mà năm ngoái chúng ta đã nghe ca sĩ Hồng Hạnh hát. Người nào về đây đã tham dự Phật đản có nghe ca sĩ Hồng Hạnh hát rồi năm ngoái thôi. Sáng nay hoa chen nhau nở, gió bay hương thơm ngạt ngào. Bài đó rất là hay. Lát nữa mình yêu cầu ca sĩ hát lại bài đó, là miêu tả cái vườn lâm thì nghi rất là đẹp. Ở đây có một vài vị đã đi hành hương với thầy, đã về cái vườn lâm thì nghi đó. Chính cái vườn mà chúng ta về đảnh lễ, một trong tứ động tâm của Đức Phật, của Đạo Phật. Đó là đầu tiên động tâm đầu tiên là Lumbini. Đó là chính là cái nơi mà Hoàng hậu Maya đã đưa cái tay lên để mà ngắt cái bông hoa, để mà chạm cái bông hoa đó. Thì về đó cũng chấn động lắm. Nếu quý vị nhớ thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ còn một cái tảng đá có in một cái dấu chân mờ mờ và một cái bức phù điêu từ mấy ngàn năm trước tới bây giờ vẫn còn, nhớ không? Đã một hơi nhạt nhòa cái nét điêu khắc, nhưng mà đây là bức phù điêu rất là xa xưa. Và cái vườn, cái nơi mà Đức Phật đản sanh bây giờ, hồi xưa họ xây một cái đền mà bây giờ nó đổ nát rồi. Bây giờ họ xây lên một cái đền đá trắng bọc lấy cái đền cũ và giữ nguyên cái phế tích hồi xưa. Họ không cho xây lại gì mới hết và chỉ giữ nguyên cái phế tích hồi xưa, giống như họ tôn trọng cái lịch sử, cho nên họ không xây lại mà xây một cái đền mới để thủ lên cái đền cũ. Đó là lý do chúng ta thấy là tại sao có cái đền đá trắng bên ngoài. Đó. Và ngoài đền đá trắng đó có một cái trụ đá là của vua Asoka. Trên trụ đá có khắc chữ đây là: đây là nơi Đức Phật đã đản sanh. Cái làng này được miễn thuế 3 năm. tức là viết bằng cái dòng chữ Brahmi, là một cái cổ ngữ hồi xưa. Đây là cái làng bởi vì Đức Phật đản sanh, cho nên vị vua Asoka lúc trong thời gian trị vì đó được miễn thuế 3 năm. Đó, thì cái trụ đá vua Asoka là cái tâm nguyện khi ngài lên, ngài thống nhất đất nước và ngài phục hưng Phật giáo, xây những đền đài, đền chùa, đền tháp cho Phật giáo, là chỗ nào có dấu chân của Đức Phật đi qua, vua Asoka đều xây lên những cái đền đài, miếu tháp, chùa để mà đánh dấu nơi Đức Phật đã có thời gian hoằng hóa đặt dấu chân đó. Thành ra bây giờ thầy nói thì thầy chia sẻ một cái cảm xúc rất là nhỏ. Nếu mà quý vị có duyên, quý vị về đó sẽ thấy rằng Đức Phật của chúng ta quả thật là một con người lịch sử đã có những dấu chân rõ ràng in dấu vào trong nhân gian này, chứ không phải Đức Phật của chúng ta là một người trong huyền thoại, là một ông Bụt ở trong tấm cám, mà một Đức Phật là một con người đã từng hiện hữu trong nhân gian đó. Thì kính thưa đại chúng, không có gì hay hơn bằng cái miêu tả cái bối cảnh của Lumbini bằng một bài thơ mà thầy xin chia sẻ với đại chúng cái quan cảnh này, để chúng ta cùng nhau đi về gặp lại cái khung cảnh đó ở trong tâm khảm của chúng ta, khung cảnh Đức Phật đản sanh ở trong tâm khảm của chúng ta. Lumbini thơ thới tâm hồn, dạo gót mây tay với bông hoa, tinh minh trời đất hiện ra, ngôi sao vô tỷ sĩ đạt ta giáng phàm. Tứ thiên vương quan tâm hầu hạ, đại long vương phúng nhã mưa sương, chư thiên hoa rắc cúng dường, ba cõi rung động thanh dương chói lòa. Ba cõi rung động thanh dương chói lòa. Thanh dương là gì? Thanh là thanh tịnh, dương là vầng mặt trời. Ba cõi rung động thanh dương chói lòa, bảy bước đi liên tòa kết nụ, chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn, Như Lai vô thượng chí tôn, thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh. Khắp ba cõi chúng sanh an lạc, chín tầng không thiên nhạc reo vang, mở ra trang sử huy hoàng, nghìn năm in dấu bước chân vào đời. Asita non xanh tu tập, chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân, vội dùng thần lực vượt ngàn, xin gặp thánh ấu long nhang bái mừng. Trước thánh quân nghiêng lưng phụ phục, chợt hoàng nhi đặt gót lên đầu, đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sự tình. Khóc là khóc thương mình bạc phần, chẳng được nghe giáo huấn của người, mai sau thành bậc Như Lai, tôn sư vô thượng bốn loài hàm linh. Cười là cười duyên phần sanh chúng, triệu năm kia vốn chẳng có ai, muôn loài thoát khổ được vui, thấm nhuần giáo pháp trời người hân hoan. Asita non xanh tu tập, đây là nói về sự kiện của ông tiên Atuda. Ông tiên Atuda này ở trên non xanh tu tập. Khi mà Đức Phật vào đời, ông ở trên non xa ngàn trùng, nhưng mà chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân. Ông nghe cái gì mà đất rúng động và cảm nghe tâm thái mình bồi hồi sao xuyến, thì là ông mới ngồi quan sát, thì ông biết đây có một sự kiện, một thánh nhân ra đời. Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân, vội dùng thần lực vượt ngàn, xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng. Trước thánh quân nghiêng lưng phụ phục, là trước Đức Phật sơ sinh nghiêng lưng phụ phục, chợt hài nhi đặt gót lên đầu, tức là lúc Thế Tôn hài Đức Phật sơ sinh thái tử ha, tiểu thái tử đặt cái gót chân lên đầu ông, thì đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sự tình. Khóc là khóc thương mình bạc phần, chẳng được nghe giáo huấn của ngài, là bởi vì ông nói rằng là ông hơn 100 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, khóc là khóc thương cho thân phận mình, không nghe được lời pháp của một vị Phật sẽ thành trong tương lai, mai sau thành bậc Như Lai, tôn sư vô thượng bốn loài hàm linh. Nhưng rồi ông lại cười. Cười là cười duyên phần sanh chúng, triệu năm kia vốn chẳng có ai. Sự kiện của Đức Phật ra đời là hàng triệu năm mới có một vị Phật ra đời cho quý vị. Hàng triệu năm. Chính vì cái chỗ này mình ở trong nhà Phật Pháp mình mới biết rằng là vì sao nó là Phật Pháp khó gặp. Mình tưởng như là dễ dàng gặp lắm, nhưng trong cái dòng sống dài miên viễn, dài vô cùng, có những đoạn thời gian cõi đời này, thế gian này không có Phật Pháp. Bây giờ cái Phật Pháp mình trong giai đoạn là mạt Pháp, rồi tới mạt Pháp rồi nó hoại diệt. Khi nào bóng dáng Tam Bảo, tăng đồ tăng sĩ vân vân không còn trên thế gian nữa là đi vào cái dòng biến mất hoàn toàn, biến mất một thời gian, không còn một cái biểu tượng gì của Phật Pháp hết, rồi Đức Phật kế tiếp mới ra đời. Thành ra có một vị Phật ra đời vô cùng mầu nhiệm, vô cùng thiêng liêng, vô cùng là hy hữu. Mà chúng ta thấy giống như là chúng ta ngày năm nào chúng ta cũng đi Phật đản, chúng ta thấy thường quá, chúng ta không trân quý đâu. Nhưng nếu coi chúng ta có con mắt trí tuệ, chúng ta nhìn xuyên suốt mấy triệu năm, mấy ngàn năm, thì chúng ta biết rằng là mình hy hữu để gặp Phật Pháp. Bởi vì gặp Phật Pháp rồi, mình có một cái lối đi, mình có một cái cửa mở để bước ra khỏi ngục tù của tam giới. Triệu năm kia vốn chẳng có ai, muôn loài thoát khổ được vui, thấm nhuần giáo pháp, trời người hân hoan. Đó là bài thơ về Lumbini. Thì quý vị biết Đức Phật ra đời dưới cái cây hoa vừa ưu, và chúng ta chiêm nghiệm cuộc đời Phật, chúng ta ngồi có đôi khi chúng ta nhờ chiêm nghiệm cuộc đời Như Lai, chúng ta thấy đó là một cái bức tranh, đó là một bài thơ vô cùng tuyệt vời. Đức Phật sinh ra ở dưới gốc cây vô ưu, thành đạo ở đâu? Dưới cội bồ đề. Nhập niết bàn ở đâu? Dưới đôi sa la song thọ, hai cây sa la song thọ. Cuộc đời ngài là dưới những gốc cây ha. Cuộc đời sống gần gũi với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá, cuộc đời thật là đẹp và thật là tươi mát. Trong tất cả các giáo chủ xuất gia hiện tại nhân gian này, không phải mình là con Phật, mình tôn vinh ngài quá đáng, nhưng kỳ thực quý vị cứ nhìn đi sẽ thấy cuộc đời của ngài quá đẹp, đẹp như một bài thơ. Cho nên thầy có một bài thơ, thầy nói là đạo Phật là một bài thơ đó, Đức Phật cũng là một bài thơ đó. Và quý vị biết rằng là năm Đức Phật ra đời vào năm 624 trước Tây lịch trước Công nguyên ha, và ngài vào niết bàn là năm 544. Năm nay Phật lịch bao nhiêu? 2000. Phật lịch bao nhiêu? Xin nhấn mạnh Phật lịch bao nhiêu? 2000. Nói mạnh lên. 2560. Nhưng Phật đản bao nhiêu?
640.
Cũng hơi lờ quờ rồi đó. Phật đản là 2640. Nhớ nha, quý vị phải nhớ Phật lịch và Phật đản khác nhau. Phật lịch là 2560, mà Phật đản là 2640. Vì sao có sự sai biệt? Cộng thêm 80 năm nữa. Ngược thời gian về cộng thêm 80 năm. Bởi vì Phật lịch là lấy cái mấu chốt, lấy căn cứ trên cái ngày đã Đức Phật đã vào Niết Bàn. Vào năm 1954 thì toàn thể Chư Tăng và Sangha, hội Sangha trên toàn thế giới cũng như Phật tử hội họp tại Sri Lanka và quyết định lấy cái ngày Phật vào Niết Bàn làm đó là Phật lịch. Cho nên Phật lịch là trừ đi 80 năm nữa, thành ra là Phật lịch là 2560. Nhớ dùm ha, ai hỏi mình là Phật tử đó mà khờ lờ quờ cái khoảng này là không ngon, là Phật tử không đúng rồi đó. Đó là có một cái ý nghĩa nữa là Phật đản theo những nước Nam truyền gọi là lễ Phật đản, gọi là lễ tam hợp hoặc là lễ tam hiệp. Vì sao? những nước Nam truyền thì họ không làm về cuộc đời Đức Phật, không làm những cái lễ, tổ chức những cái lễ về cuộc đời Đức Phật rõ ràng và kỹ giống như Bắc Thông Đại Thừa. Mà họ hợp lại ba cái lễ là lễ Đức Phật đản sinh, lễ Đức Phật thành đạo, lễ Đức Phật nhập niết bàn, dồn lại ba cái đó gọi là lễ tam hợp. Và cái danh từ chuyên môn có cái tên là Vesak. À, nhớ ha, tại sao quý vị cứ nghe mùa Phật đản là mùa Vê Sắc? Vê Sắc đọc cái chữ đó đúng là Vê Sắc đó. À, nhưng mà mình đọc mình hay chữ vờ đó thì mình đọc Vê Sắc đó. À, thì nhớ như vậy. Rồi bây giờ mình đi qua cái ý nghĩa cốt cán của bài hôm nay. Đó là thưa đại chúng, ai của chúng ta cũng thuộc rồi. Khi Đức Phật bước vào đời, Ngài đi 7 bước. Và 7 bước đó cũng chính là cái tựa đề của buổi pháp thoại hôm nay là 7 bước hoa khai. À, thì khi Ngài đi cái bước thứ 7 rồi thì tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, thiên thượng thiên hạ. À, câu tiếp đọc dùm. Đó, giỏi. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì quý vị thấy là cứ mỗi mùa Phật đản hoặc cho đến bây giờ, cái câu nói này của Đức Phật là một câu nói gây tranh luận, phân tích, gây xôn xao bàn luận mãi cho đến mấy ngàn năm sau. Vì sao? Ai biết? Hé một chút. Nhất là những người ngoại đạo, ha? Nhất là những người không có cảm tình mấy với đạo Phật. Họ nói rằng như thế này: đạo Phật là chủ trương. Chủ trương gì? Vô ngã. Phá ngã cũng không đúng, bởi ngã có thiệt đâu phá. Ngã không có thiệt, cho nên mình phá là thấy nó có thiệt rồi mới phá, đúng không? Cho nên đạo Phật là mình nói tạm nói. Thật ra Đức Phật không có chủ trương gì cả. Không có chủ trương, không có lập một cái chủ thuyết, chủ trương nào hết. Nhưng mà nói để mà đem ra so sánh với những cái đạo khác, để mà có cái đặc điểm, đặc tính, đặc trưng của đạo Phật, thì phải nói đạo Phật là đạo vô ngã. Trong khi cái lời nói đầu tiên Đức Phật xuất hiện trên nhân gian này là ngã, duy ngã độc tôn chứ. À, thành ra là người ta nói ông Phật là một cái ông đại mâu thuẫn, iso complete, rất là mâu thuẫn. Nhưng mà thưa với đại chúng, đó là chỉ nghe có 2 câu thôi. Đúng ra cái câu này á, nó tới có 4 câu. Và có nhiều truyền thống nói cái câu này mỗi khác một chút. Nhưng 2 câu đầu, Nikaya trong A Hàm thì thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Đó là cái câu đầu. Có một câu nữa: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh thực. Thầy, cá nhân thầy thì thầy thích cái câu thứ hai: tất cả thế gian đều sinh lão bệnh tử. Vậy thì cái gì là thoát ly khỏi sinh lão bệnh tử? Cái gì thoát lên nhất thiết thế gian? Tất cả trong thế gian này đều là không ra khỏi cái quy luật sinh lão bệnh tử. Vậy cái gì là thoát ly khỏi sinh lão bệnh tử? Cái gì? Giác, giác tánh, tánh giác, Phật tánh. Hả? Mà Phật tánh đó có phải Thế Tôn mới có Phật tánh không? À, bằng chứng là khi mà Đức Phật đạt đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài mới: ồ, kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Hoặc là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hoặc là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Thì cái Phật tánh đó không phải của một vị Phật, thì duy ngã đó có phải là duy Đức Phật không? Hay là tất cả chúng ta, ai trong chúng ta đạt đến giác ngộ thì đều là độc tôn? À, xin thưa quý vị, mình phải hiểu là trên tinh thần này, chứ không phải Đức Phật nói cho chính Ngài. Ngài nói câu đó là đại diện cho tất cả chúng sanh mà nói ra. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh giác. À, xin thưa với đại chúng chỗ đó. Thì là ở đây chúng ta lại thấy một điểm nữa là ở nơi cái chính cái câu nói này, nó là một cái bản tuyên ngôn của Đạo Phật. Nó lại tuyên bố cái thân phận của con người tự do trước Phật tánh, tự do và bình đẳng trước giác ngộ. Là tự do, và con người tu nếu mà quyết chí tu thì cũng giác ngộ như Ngài. Và con người bình đẳng, Ngài và con người, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, mình bình đẳng với Đức Phật trên Phật tánh. Và quý vị nên nhớ là chính cái điểm này mà tại sao Đức Phật phát khởi lòng thương độ khắp cõi hữu tình. Tối hôm qua thì có một buổi pháp thoại tại Hiền Như Tịnh Thất, cái đề tài là đồng thể đại bi, là cái chỗ này đây. Khi Đức Phật đắc đạo, Đức Phật nhìn thấy chúng sanh nó có cái đó giống mình, mà nó chìm sâu trong sinh tử, nó lấm lem trong sinh tử thương. Ví dụ này, thầy có 100 đô trong túi, quý vị cũng có 100 đô trong túi giống nhau, nhưng mà thầy biết, thầy đã nhớ được 100 đô đó móc ra xài, còn quý vị có 100 đô trong túi mà không hề biết mình có tiền, thương không? Mình cũng có của báu như ông thầy mà tại sao mình không xài được? Thì đó là cái nhìn của Đức Phật, thấy chúng sanh nó có đầy đủ giống như mình mà không biết xài cái của báu của chính mình. Đây là cái tình thương lớn nhất trong Phật giáo, cho nên gọi là đồng thể đại bi. Đồng thể là thấy mình và chúng sanh có cùng một bản thể và khởi ra cái lòng đại bi. Từ đó thương, cái tình thương của Đức Phật thương cuộc đời này không phải tình thương môi miếng, tình thương dạng lý thuyết, mà thương bởi vì thấy họ không ngoài mình, trong họ có mình, trong mình có họ. Thương, người ta nói thương người như thể thương thân, là chính đây. Cho nên nói về cái từ bi tuyệt đối, chỉ có Phật giáo mới có từ bi tuyệt đối, còn tất cả những đạo khác nói hơi đụng chạm ha, đều là thương là chỉ trên bực diện, à cứ thương nhau đi để sống với nhau thôi. Còn cái thương mà để mà dìu dắt ra khỏi sinh tử đó, đem ra khỏi sinh tử là Phật giáo. À, rồi bây giờ nè, quý vị thấy là, nhớ là nếu mà quý vị đã đọc kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ thấy một cái phẩm gọi là phẩm Hiện Bảo Tháp. À, Hiện Bảo Tháp, ai nhớ, ai đã đọc rồi Hiện Bảo Tháp, nói về Đức Phật đã bảo, à, Ngài ở trong cái tòa tháp báu hiện về nhân gian này. Và khi mà cái tòa tháp Đa Bảo bật ra thì Phật Đa Bảo mời Đức Thích Ca ngồi lên, ngồi chung một tòa, tượng trưng cho gì?
Sự bình đẳng.
Bình đẳng đó, tượng trưng cho bình đẳng tuyệt đối trong đạo Phật. Đức Phật Thích Ca trong ngữ cảnh đó, Đức Phật Thích Ca là đại diện cho chúng sinh. Chúng sanh khi giác ngộ triệt để thì có quyền lên ngồi đồng ngôi với vị Phật. Phật Đa Bảo là một vị cổ Phật, và Đức Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử, Phật hiện đời. Thì cái này theo tư tưởng của Thiền sư Nhất Hạnh thì là Đức Phật Thích Ca tượng trưng cho gì? Tích môn, đúng không? Tích môn. Còn Đức Phật Đa Bảo tượng trưng cho gì? Bản môn. Tích môn, tích môn là gì? Là hiện tượng. Bản môn là gì? Bản thể. Hiện tượng đã hòa nhập vào bản thể. Chỉ có đạo Phật mới như vậy, mới ngon như vậy. Tức là khi chúng ta tu hành giác ngộ, chúng ta ngồi cùng tòa với Phật, nói không hổn, nói không hổn. Và đạo Phật là như vậy. Đây là điểm quý vị phải nhớ, điểm đặc biệt nhất Phật giáo. Còn những tôn giáo khác là chỉ làm tôi, làm tớ, làm đầy tớ, làm con cái, làm con chiên, làm đầy tớ cho Thượng Đế. Nói ra thì thầy nói sơ sơ quý vị hiểu phải không? Không có được ngồi ngang bằng. À, bây giờ chúng ta muốn ngồi ngang bằng, hoặc là muốn là tràn ngập trong cái thể Phật, chỉ bằng một cách là trở về. Càng trở về nhiều với tự tính của chúng ta thì chúng ta không phải là ngồi ngang bằng, nhưng mà trên tinh thần chúng ta đã đầy ắp cái giác tánh, đầy ắp cả cái từ bi. À, thì kính thưa đại chúng, là bây giờ nói một cái ý nghĩa, mục đích của Đức Phật ra đời. À, mục đích của Đức Phật ra đời có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, trong kinh Nikaya Đức Phật ra đời là vì gì? Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông. Như Lai ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, và vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là cái câu mà Đức Phật đã nói trong phẩm, gọi là phẩm một người trong Nikaya ha, một người ra đời ha. Thì quý vị về nghiên cứu thêm để hiểu. Và một cái đây là nói nó còn theo thầy thì nghĩ cái ý nghĩa này nó còn hơi phương phước một tí, nhưng mà cái ý nghĩa sâu của đại thừa cái chỗ này rất là hay. Vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến. Cái đây chính là liễu nghĩa. Vì một đại sự nhân duyên, cái kia là nó còn vì hạnh phúc cho chư thiên loài người nghe, còn này là vì liễu nghĩa, là khai mở này, khai thị là trí này, ngộ là thấy kiến ngộ, mời chúng sinh thể nhập vào tri kiến Phật. Vì sao phải khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến? Bởi vì khi hội nhập vào ngộ nhập Phật tri kiến thì người đó là giải thoát triệt để. Đó là lý do tối hậu của Đức Phật ra đời. Còn tất cả những gì đều là râu ria để má hết. Đó, quý vị nhớ ha, đây là hai lý do chính. Bây giờ mình đi qua một cái ý nghĩa nữa nè. Ý nghĩa chính hôm nay đó là ý nghĩa của bảy bước hoa khai. À, vì sao có nhiều người hỏi thầy tại sao mà Đức Phật ra đời ngài không đi trên 8 bước sen mà ngài đi trên 7 bước? Có nhiều người lại hỏi sao thưa thầy sao ngài không đi 6 bước mà ngài đi 7 bước? Thầy nói nếu mà Đức Phật đi 8 bước quý vị sẽ hỏi sao Đức Phật không đi 9 bước. Hỏi thì lúc nào cũng có vấn đề hỏi hết, đúng không? Nhưng mà kỳ thật Đức Phật đi 7 bước có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. À, trong cái văn hóa của Hindu, văn hóa của Ấn Độ thì là cái quả địa cầu này được cấu tạo bởi 7, cái con số 7. Cái quả địa cầu là nó đi, nhưng mà vũ trụ thế giới này nói chung luôn đó là cấu tạo bởi con số 7. Và con số 7 này có hằng hà sa ý nghĩa là bây giờ nói không hết. Nhưng mà kỳ thực đối với văn hóa Ấn Độ con số 7 là rất là đặc biệt. Đó. Thì Đức Phật và cái họ nghĩ rằng là cái cấu tạo của thế giới này là chính là con số 7 đó. Và Đức Phật ra đời, cái ý nghĩa đầu tiên Phật đi 7 bước sen đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7 có mặt trên nhân gian này. Quý vị nhớ vì sao những vị Phật trước quý vị nào nhớ không? Nhớ nhắc qua là thầy có quà, quá quà thiệt đó, không phải nói dối đâu. Ai rồi?
Thiếu
một vị. Thôi bây giờ thầy nhắc, nhưng mà như vậy là quá giỏi rồi đó, cho tràng pháo tay đi. Thứ nhất là Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thí Phật. Thứ hai là Thi Khí Phật. Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam Mô Ca Diếp Phật. Nam Mô Thích Ca Văn Phật. À, 7 bước ha. Bây giờ là mình chứng, nói có sách mách có chứng, mình nhắc lấy 7 vị Phật đó, ngài đi bước thứ 7 là ngài có mặt đích là tôi là thứ 7 trong cuộc đời ha. Có 1000 vị Phật sẽ lần lượt ra đời tại nhân gian này. 1000 vị Phật nha, sẽ ra đời để thay phiên nhau rồi. Nhưng mà giữa vị Phật này với những vị Phật kia cách nhau cả triệu năm. Xa lắm. Đối với chúng ta, cái thân phận của chúng ta 100 năm kiếp người chúng ta thấy dường như dài lắm. Nhưng mà đối với cái khái niệm của một người giải thoát, nó nghĩa địa gì hết trơn, nghĩa lý gì hết trơn. Giống như mình nhìn thấy cái thân phận của con kiến, chỉ trong cái nó sống khoảng 1 tuần thôi, nhưng mà nó nghĩ nó dài không? Nó thấy dài lắm. Nhưng mà mình thấy nó rất là phù du. Thì ông Phật theo chư thiên nhìn xuống mình là thấy mình phù du rồi, huống chi cái tuổi thọ Đức Phật là vô lượng. Thấy trời ơi, nó mới sinh ra nhá cái thế nó chết rồi. Ngài sống trong cái cõi gọi là cái gò cõi là bất tử mà, vô sinh mà. Thành ra là nhìn xuống thân phận chúng sanh ấy nó như điện nhớp chớp vậy đó. Mà có điện chớp xét qua xẹt qua một cái mà tại sao nó khổ vậy? Nó khổ những cái vô lý, nó vô minh, tội, thương. Đó. Cái đây là cái nhìn của Đức Phật. Vì sao Đức Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử là chính cái chỗ này đó. Thấy nó có chút xíu à, hiện trong nhân gian có chút xíu mà nó câu mâu, nó chia rẽ, nó làm khổ nhau tơi bời. Thì nói đây là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó là Đức Phật đi trên bảy bước sen, đó là Đức Phật đi trên không gian và thời gian. Bốn bước đầu Đức Phật không gian là gì? Đông, Tây, Nam và Bắc. Ba bước sau là thời gian là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc là gì? Là không gian. Ba bước sau là quá khứ, hiện tại và vị lai. Có phải là Đức Phật đi trên không gian và thời gian không? Chúng ta thì không phải như Phật. Đi trên không gian và thời gian chính là giải thoát. Còn chúng ta không đi trên được trong không gian, không thoát ly đi trên được thời gian. Chúng ta sống đi tới chùa thì phải có cái máy chùa che chở, lái xe đi ra ngoài đường thì phải có chiếc xe lái đi, kẹt trong chiếc xe, vô chùa thì kẹt trong cái chùa, về nhà thì kẹt trong cái nhà, đi tới sở thì kẹt trong cái sở. Và cuộc đời chúng ta là cái xe, cái nhà, cái sở, nó xoay vần như vậy, năm tháng không thấy mặt trời nữa. Cái đó là chúng ta kẹt trong không gian, đúng không? Lúc nào cũng phải có cái gì chứa mình vào, chứ mình sống ở ngoài cỏ cây hoa lá mình sống không được đó. Mà cuộc đời của Đức Phật là rõ ràng cái biểu hiện của Ngài đó, bước ra, sống ra, sinh ra đời là dưới cội cây, thành đạo dưới cội cây và nhập niết bàn dưới cội cây, không có kẹt vào không gian, không bị kẹt hạn chế bởi những bức tường, không bị kẹt vào phương hướng Đông Tây Nam Bắc đó. Đó là không kẹt vào không gian. Còn không kẹt vào thời gian, chúng ta bây giờ bị kẹt vào thời gian một cách nặng nề. Ha? Nói chứ ngồi đây vậy chứ biết là 4-5 giờ chiều này có cái hẹn với ai đó, 6 giờ chiều phải đi chợ, 7 giờ tối phải nấu ăn để mai đi làm thứ hai bới, rồi thứ hai rồi sáng mở mắt dậy là quẹt quẹt chùi chùi gì đó, lau rửa vệ sinh gì đó ha, là bắt đầu lên xe chạy đua với thời gian. Chúng ta bị kẹt trong thời gian. Nhưng mà Đức Phật thì bước trên không gian và thời gian, đó là những bước chân của giải thoát. Có cái không gian rồi, phải trả nợ cho cái không gian đó, nhiều khi cả đời tranh chấp với nhau về cái không gian đó. Không có chùa thì cũng làm đạo được, mà có cái chùa rồi thì khổ theo cái kiểu có cái chùa. Một ông thầy mà hơi yếu một chút, không có khả năng một chút, để ra làm đạo vô cùng khổ. Muốn có cái gì riêng tư đó, muốn có cái chùa, cái cơ ngơi riêng tư để mà phụng sự Phật Pháp, có đôi khi phải nhìn mặt Phật tử mà sống. Bởi vì mình lỡ tạo ra cái không gian. Nói nặng câu nó không về chùa, không có về chùa thì không có tiền trả bill. Đừng có nói người Phật tử khổ vì cái trả nợ cơm áo, cái nhà của mình. Nhưng đã đành đi, người đời đã đành đi. Nhưng mà thầy chùa, thầy tu, có cái áo tu rồi, kẹt vô cái đó rồi cũng khổ. Thành ra mình thấy nội mình chiêm nghiệm cái bước chân của Đức Phật đã là một cái bài học sống động cho chúng ta rồi. Và ý nghĩa thứ ba nữa, Đức Phật ra đời là Đức Phật đi trên bảy bước, cũng có nghĩa là đi trên bảy yếu tố giác ngộ. Ai ở trong đây thuộc bảy yếu tố giác ngộ là gì? Bảy yếu tố đất giác ngộ còn cái tên là thất giác, chi, thất bồ đề phần, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Bảy yếu tố giác ngộ đi trong đó. Nhớ ha, thất bồ đề phần. Bây giờ đi vào cái này nó chuyên môn, nhưng mà thầy đi lượt qua cho quý vị nhớ. Ý nghĩa thứ tư Đức Phật đi trên bảy bước nữa là Đức Phật đi trên thất đại. Bảy đại nha. Thường thường chúng ta nói cái thân của chúng ta cấu tạo là bởi vì tứ đại, nhưng kỳ thật theo tinh thần của Đại Thừa, phân tích sâu xa hơn, thì thân của chúng ta gọi là ngũ uẩn đó. Một cái dạng nói khác của ngũ uẩn, tức là chúng ta được cấu tạo bởi thất đại, mà chúng ta không phải là chúng ta, mà vũ trụ này được cấu tạo bởi thất đại. Địa, phụ, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thực đại đà. Địa, thủy, hỏa, phong, không là ngũ đại. Cái đó là thuộc về physical body. Cái đó gọi là, tiếng Pali gọi là rupa. Rupa là sắc, sắc chất. Địa, thủy, hỏa, phong. Địa, thủy, hỏa, phong và không. Có một cái là không đại nữa nha, chúng ta quên nha. Không đại là gì? Là những khoảng trống trong cơ thể của chúng ta. Cái mũi của chúng ta phải trống, chúng ta mới thở được. Con mắt của chúng ta phải trống, chúng ta mới nhìn thấy xung la vạn tượng được. Cái miệng chúng ta phải trống, chúng ta mới bỏ gì vô được đó. Đó. Cái lỗ tai chúng ta trống, chúng ta mới nghe được. Còn nó biết đây rồi đâu có nghe được. Đây là những cái trống trong cơ thể mình gọi là không, không đại. Đó là không đại thì được y cứ trên thân. Nhưng mà không đại ở ngoài là không gian bao la, là chính là không đại. Và ba cái cuối nữa là không kiến và thức. À, hai cái cuối là kiến và thức. Kiến là thấy và thức. Là cái kiến và thức này là thuộc về tinh thần. À, tinh thần cho nên gọi là danh pháp. Danh pháp. Danh pháp cũng có nghĩa là gọi là nama. Một bên là rupa, bên là danh pháp là nama. Nama và rupa. Thế giới này không ngoài nama và rupa. Danh và sắc. Hai cái đó thôi. Và đây là tiểu vũ trụ, bảy đại trên thân thể mình là tiểu vũ trụ, còn bảy đại bên ngoài là vũ đại vũ trụ. Cho nên người ta nói là thân thể chúng ta là tiểu vũ trụ là cũng có lý lắm. Hễ bên ngoài nó có cái gì đó chuyển là trong thân mình nó chuyển đi. Nó rất là, phải không? Trời đất mà hơi đổi khác là tâm, những người lớn tuổi là càng nhạy về vấn đề này, đúng không? Đó là tức là mình ảnh hưởng bởi bên ngoài. Đó. Đây là qua bốn ý nghĩa rồi ha, thầy nhắc lại cho quý vị nhớ ha. Thứ nhất, Đức Phật đi trên bảy bước sen, ý nghĩa thứ nhất, Ngài là vị Phật thứ bảy. Ý nghĩa thứ hai, Ngài đi trên không gian và thời gian. Ý nghĩa thứ ba, Ngài đi trên thất Bồ Đề phần. Ý nghĩa thứ tư, Ngài đi trên thất đại. Ý nghĩa thứ năm, Ngài đi trên thất tình. Thất tình nha. Thất tình không phải là ai bỏ đâu, không yêu tôi nữa, tôi trở thành lan, tôi chạy vào chùa, không phải cái đó. Ngài thất tình đây là thất tình lục đục, thất tình lục dục. Thất tình là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, là dục. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta bị bảy cái đó nó nhận chìm, chìm liếm luôn. Buông cho thân phận chúng sinh mình là vậy đó. Hỷ nộ, đó là những bài trùng, nên cái cặp bài trùng nó đi song hành với nhau. Cái người cho mình niềm vui nhất đôi khi cũng chính là cái người làm mình giận nhất, đúng không? Cái người làm mình vui nhất, thiệt ra cái người mà là thường thường mình giận, mình không có giận những cái người bên ngoài nhiều bằng cái người làm cho mình người mình đã thương đâu. Cái người mà thương, càng thương là càng giận, bởi vì cái tình thương đó nó nằm trong cái gốc là chấp ngã và chấp thủ. Cái ngày mà tèn 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 là gì? Ngày hạnh phúc, phải không? Đó, cái bài hát là ngày hạnh phúc. Đó, là cái ngày đó là ngày hỷ, phải không? Nhưng mà mấy chục năm sau, chén bay dĩa bay, cơm không lành, canh không ngọt. Trong cái ngày vui nó đã có ẩn nấu, ẩn chứa cái ngày buồn rồi, cái dấu hiệu buồn rồi. Và hai cái pháp đó nó ở trong nhau. Trong hỷ là có nộ, trong nộ có cái hỷ. Và hết vui, hết buồn rồi là làm lành rồi, để với nhau để mà sống, rồi lại tiếp tục là buồn vui tiếp. Pháp như vậy đó. Và đây là phạm trù gia đình, hai vợ chồng với nhau, và đi ra ngoài xã hội cũng vậy. Hết vui đó, rồi sau làm lành rồi đi chơi với nhau vài bữa, nó gây tiếp và giận nhau tiếp, gây nhau tiếp, làm lành tiếp, cứ vậy làm trường cho hết, tới hết cuộc đời thôi. Đó là hỷ nộ ha. Rồi cái ái rồi ố Như thầy nói rồi đó, thương nhau lắm thì cắn nhau nào đâu, bởi vì ái và ốm. Ở trong cái Kim Dung có một cái nhân vật mà thầy rất là thích này, đó là ai tượng trưng cho cái tinh thần này rất là hay, là một cái người mà thương cháy lòng mà cũng hận cái đối tượng đó hết mức, hết sức, đó là
Lý Mặc Sầu.
Cái người mà làm cho cô ta thương không thể nào quên trong cuộc đời, mà làm cho cô điên đảo, làm cho cô dở sống dở chết, làm cho cô hận mà hỡi thế gian tình là cái chi đó, là chính là cái người mình thương nhất, là cái người mình hận nhất. Hỷ nộ ái ố, ai là cái ai, là cái bi ai, ai là đau khổ và lạc là hạnh phúc. Trong hạnh phúc nó đã chứa cái đau khổ. Có ai hạnh phúc cho bằng cái người mẹ mà mới sinh con? Cái ngày đầu tiên khi vừa sinh con ra là sao? Thân thể nó tứ chi nó bãi hoại rã rời, mà nhìn xuống thấy con mình nó trọn vẹn là trong này đã vui trước, hạnh phúc trước. Mẹ tròn con vui, con lành lặn là mẹ vui rồi, không quản lúc đó mình rất là đau đớn, đúng không? Nhưng mà mười mấy năm sau, rồi mười mấy năm sau, khi nó đang cái tuổi teenager, cái lúc đó hạnh phúc nổi không? Nhất là ở Mỹ này, lo sốt vó, đủ thứ vấn đề hết. Nó đang ngoan như thế, bỗng một ngày, nó là một đứa con gái mà trong nhà chăn giữ kỳ vọng như thế, bỗng một ngày nó mang về nhà cái bầu, nó đi học high school. Nói sao? Rồi cái một cái thằng, nó hồi nhỏ nó ngoan chừng nào là lớn lên nó quậy chừng nấy. Đó. Rồi trong gia đình của Tấn Tuệ đó hả? Con là con của đại gia, hai vợ chồng có một đứa con trai thôi, đưa nó sang Mỹ học trong một tháng, mua cho nó hai chiếc xe. Nó chạy trong nửa tháng rồi xe banh ta long, mà xe mới không á, đời mà đời xe xịn bây giờ đó. Rồi mua chiếc khác, không mua xe mà không mua bảo hiểm. Con đại gia bên Việt Nam qua đây du học đó. Rồi gọi về cha mẹ phải lo cho nó tiếp một chiếc nữa. Nó ăn tiêu xài như vậy. Và một đứa con giống như nấm ruột, ngày xưa sinh nó ra hạnh phúc được bao nhiêu, thì bây giờ nó quậy chừng nào là đau khổ biết chừng bấy nhiêu. Thì trong cái lạc đó nó đã có cái khổ rồi. Đó. Trong cái hạnh phúc của một cái ngôi chùa của ngày đầu tiên thành lập, với tất cả một cái tâm niệm của tất cả Phật tử hân hoan, bởi vì ở đây vừa có một ngôi chùa, đâu có ai nghĩ rằng vài năm sau nó có những sự cớ này sự kia, cớ kia để rồi tan đàn xẻ ngá, đúng không? Cái tâm ban đầu. Chính vì vậy đó, mình thấy trong đời cũng như ngoài, trong đạo cũng như ngoài đời, nó có một cái tính chất giống nhau, là những cái pháp đó nó cứ đan xen với nhau, mà mình không khéo sống thì mình mãi mãi khổ. Mình mãi mãi là mình khổ, mà mình không bao giờ có lối ra hết. Cái luẩn quẩn hoài, luẩn quẩn giống như con kiến mà bò trên miệng chén vậy đó. Mà nhiều đôi khi mình cứ bị phải ngồi trầm tư để hiểu và thương lấy cái thân phận mình. Từ khi mình thương lấy thân phận mình sẽ có cư xử khác với tập thể, với những người xung quanh. Một người có cư xử khác với tập thể, 10 người như thế, 100 người như thế, tập thể đó sẽ khác. Mình không đổi chính mình cứ muốn tập thể thay đổi không được đâu, mình phải đổi. Mà muốn đổi, mình phải nhận chân cái khuyết điểm, mình phải thấy rõ được, và đừng có bào chữa cho khuyết điểm của mình, bước qua đó. Thì họa chăng mình có một cái phẩm tính đi trên 7 bước sen của Đức Phật. Còn không, con nhà tâm không giống lông, không giống cánh luôn. Vậy đó. Rồi bây giờ đi qua, đây là năm ý nghĩa của 7 bước hoa khai. Có thể khai triển nữa, nhưng mà chừng đó thôi. Bây giờ đi qua một cái bước cuối cùng, là một cái ý nghĩa cuối cùng, là ý nghĩa của tám Phật. Rồi chúng ta nghỉ và chuẩn bị làm lễ chính thức. Thưa đại chúng, mỗi năm lễ Phật Đản có một cái lễ mà chúng ta thường nhắc đến, đó là lễ mộc dục, lễ tám Phật. Và cái lễ tám Phật này cũng thiêng liêng lắm, rất là dễ thương, Baby Buddha, rất là dễ thương. Và nếu mà một cái chùa nào mà tổ chức lễ Phật Đản mà không có làm cái lễ mộc dục thì như là thiếu rất là nhiều. hôm qua hình như là lúc mà Thánh Tuệ đi giảng ở trên LMT thì chị Tâm Thành mới message vào trong cái phone nói là tụi con đã set up được cái bồn tắm Phật rồi, là Thánh Tuệ thấy yên tâm rồi, bởi vì đó là cái linh hồn của buổi lễ hôm nay. Quý vị thấy đẹp không? Đẹp hơn năm ngoái nữa đó, ở dưới có hoa để rồi. Bây giờ thầy nhắc tới cái này, xin quý vị cho đại chúng một cho đại chúng cho thầy Tâm cơ chị Tâm Thành một tràng pháo tay về cái này. Thưa đại chúng nè, bây giờ mình đi vô vấn đề này, Đức Phật có cần mình tắm không vậy? Đức Phật có cần mình tắm không? Ai nói không giơ tay lên. Cảm ơn đại chúng, quả thật vậy. Thân Phật thanh tịnh đỡ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đâu không từng bi. Thì chỉ nhớ câu đầu là thân Phật hay là tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, cho nên không cần tắm. Mà mình tắm đó là mình tắm cho ai? Nhớ nghe, sở dĩ có cái lễ mộc dục đó là mình hình tượng hóa, mình mời vị Phật ở trong tâm mình ra ngoài để hình tượng hóa cụ thể là một vị Phật bên ngoài. Nhớ đây là điểm cốt cán cốt yếu của cái lễ tắm Phật. Khi tắm ba gáo, một, hai và ba gáo thôi. Vì sao phải ba gáo? Ba gáo tượng trưng cho gì? Giới, định và
tuệ.
Công năng của giới định tuệ là chuyển hóa tham sân si. Mà tham sân si đã mọc lên ở đâu? Ba nghiệp thân, khẩu và ý. Dùng cái nước của giới định tuệ tẩy gội tham sân si mọc lên từ thân nghiệp, thân khẩu ý. Đó là một cái pháp, gần như là một cái pháp giống như cái pháp mà nhận chân lại cái bản tính nguyên ủy, nguyên sơ của mình. Một cái bản, một cái phương pháp để nhận chân lại cái khả tính, khả năng giác ngộ. Một vị tiểu Phật ở trong mỗi chúng ta. Và đó cũng chính là ý nghĩa sám hối. Sám hối nữa, sám hối thiêng liêng nhất. Nói đến sám hối, anh Tuệ xin hát cho thầy chúng nghe một đoạn. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay xin sám hối. Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dày ấy, nguyện đều tiêu diệt không còn dư. Niệm niệm chỉ soi khắp pháp giới, rộng độ chúng sanh vào niết bàn. Tánh tội vốn không tội do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong. Tội trong tâm diệt cả đều không, thế ấy mới là chân sám hối. Xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay xin sám hối. Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dày ấy, nguyện đều tiêu diệt không còn dư. Niệm niệm chỉ soi khắp pháp giới, rộng độ chúng sanh vào niết bàn. trong tâm diện cả đều không. Thì ấy mới là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin gửi lời sám hối này không phải riêng Thánh Tuệ mà đến cho đại chúng luôn. Thay cho quý vị sám hối trong ngày Phật ra đời. Thì thưa với đại chúng, một người biết tắm Phật không phải tắm Phật vào cái ngày Phật đản thôi, mà người tinh tấn chính là người tắm Phật mỗi ngày. Everyday bathing Buddha. Mỗi lần, mỗi ngày ha. Chứ không phải là một bỏ tốn, ba bữa không tốn. Một bữa tắm, ba bữa không tắm. Hay là ba bữa là nói ngắn, còn nghe nhiều khi bảy bữa, nhiều khi cả tháng. Là mình tắm Đức Phật trong mình mỗi ngày. Tắm Đức Phật bằng cách nào? Mỗi tối trước khi lên giường ngủ, chỉ luôn phương pháp cho quý vị, hãy chia sẻ phương pháp lên quý vị, đem bát chánh đạo ra. Giờ ngày nay còn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm không? Giờ mình ngày nay con có chánh kiến không? Ngày nay con có suy nghĩ, có chánh tư duy không? Con nghĩ xấu cho ai không? Ngày nay con có chánh ngữ không? Có nói những lời làm cho ai đau khổ không? Có nói những lời gây chia rẽ không? Ngày nay con có sát sanh hại vật, có làm tổn thương sinh mạng của ai đó, của con vật nào đó không? Chánh nghiệp. Ngày nay con có trộm cắp không? Con có mưu sinh chân chánh không? Chánh mạng. Ngày nay con có tinh tấn không? Ngày nay con đi sòng bài nhiều hay là con về lễ Phật? Con chánh tinh tấn hay là con tà tinh tấn? Ngày nay con có chánh niệm không? Chánh định không? Đem ra mỗi tối dò mình như vậy chính là người có cái người biết tu hành. Cái người đó là chính là hành giả Phật, Phật giáo. Người đó chính là Phật tử, đích thị Phật tử. Phật tử là con của Phật. Còn không, chúng ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa thôi. Phật tử mà không làm theo lời Phật dạy, chúng ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa, trên hình thức. Mình tự hào mình Phật tử nhưng mà đời sống của mình vẫn khổ đau, vẫn ràng buộc, không biết đi được 7 bước trên thất tình lục dục là mình chưa phải. Cho nên Phật là giải thoát, hiện thân của giải thoát. Mình không thể nào so sánh với Ngài, ít ra mình phải có vài bước, vài yếu tố của giải thoát. Để chi? Để xứng đáng là một người con của đấng giải thoát. Đây là cái ý nghĩa đích thực của việc tắm Phật đó quý vị. Xin nhắc với quý vị, hãy thường xuyên tắm Phật mỗi ngày, để cho Đức Phật trong lòng mình biểu hiện ra. Khi Đức Phật trong lòng biểu hiện ra thì thái độ sống của mình, cách cư xử của mình đều Phật hết. Nhìn cũng như Phật, nói cũng như Phật, đi cũng như Phật, cười cũng như Phật, ngồi cũng như Phật. Mình là con của Phật, nhiều ít nơi nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn, an vui. Đó là cái bài Như Phật của Thầy đã làm một bài thơ này ha. Em hãy cười như Phật, em hãy đi như Phật, cái gì cũng phải như đó. Mình có như thì mình mới giải thoát được cái việc. Đích thực ý nghĩa của tu hành, mục tiêu tối hậu của tu hành chính là giác ngộ giải thoát. Một người hỏi một vị thiền sư: thưa, nếu biết một người đó sau khi thân hoại mạng chung giải thoát hay không, muốn biết một người sau khi bỏ cái thân này có giải thoát hay không, thì căn cứ vào đâu? Thiền sư trả lời như thế này: muốn biết cái người nào kiếp sau, đời sau hay thân hoại mạng chung đi về đâu có giải thoát hay không, nhìn lại trong hiện đời, nhìn lại những gì họ đang sống, nhìn lại cái hành hòa của họ, cái thái độ sống của họ là biết họ sẽ đi về đâu. Đây là đạo Phật, là đạo thực tế. Nhìn trong cái hiện tại mà biết được tương lai. Chứ phải giải thoát là cái phạm trù hứa hẹn gì xa xôi đâu, mà nhìn trong cái nhân để biết được kết quả. Còn ở đời đây chúng ta là Phật tử mà chúng ta không sống được với giải thoát thì đó chúng ta chỉ là kỳ vọng về mơ hồ thôi. Mà giải thoát, cái yếu tính của giải thoát chính là buông đi, xả đi. Giới định tuệ cũng không ngoài nhắc chúng ta buông đi ha. Buông, rỗng rang, sáng suốt, để sống cho thật là trong sáng, sống cho thật là tươi mát, sống cho thật là thảnh thơi, sống với niết bàn trong hiện tại, sống với hữu dư y niết, niết bàn là sẽ có vô dư y niết, niết bàn. Thì đây là những lời mà Đấng Tuệ chia sẻ với tận đáy lòng của mình trong cái nghề Phật đản, và ước mong rằng tất cả chúng ta cố gắng. Mình đi chùa, đừng đi chùa theo cái phương diện là tín ngưỡng nữa, mà đi chùa về gặp Phật để nhắc lại một cái pháp tu. Và tu, chỉ có tu mới thoát khổ. Còn lên mỗi năm chúng ta về lại Phật rồi, lại cái ngày Phật đản tưởng niệm Phật rồi, khi hết cái ngày Phật đản, chúng ta trở lại với nhân gian, sống với tất cả những thói hư tật xấu, thói cũ của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta vẫn là trầm luân thôi. Đức Phật không cứu được. Thì mong tất cả chúng ta có một mùa Phật đản an lành trong từ quan của Phật, và lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc, hạnh phúc trong bây giờ và hạnh phúc trong mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta hồi hướng, và trước khi hồi hướng thầy mời đại chúng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hồng Hạnh ha. Thưa ca sĩ Hồng Hạnh chưa có chuẩn bị thôi thì mình hãy hồi hướng, và quý vị có thể nghỉ ngơi duỗi chân 5 phút 10 phút và chúng ta trở lại chánh điện liền để vào buổi lễ chính thức ha.
Nguyện đem